Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 29 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó, một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2008 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa học công cộng lần thứ 13 của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh vào sáng ngày 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các tín hữu làm chứng tá tin mừng qua các ngôn ngữ và hình ảnh, cho thấy vẻ đẹp của tình yêu Chúa. Ngài cũng cảnh giác trước những vẻ đẹp phù du. Các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh đã nhóm khóa học công cộng thường niên tại Vatican về chủ đề đặc tính phổ quát của vẻ đẹp, thẩm mỹ và luân lý đạo đức đối chiếu với nhau. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Gianfranco Raffaele, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, có nhiều đức hồng y, giám mục và các giáo sư và sinh viên. Trong sứ điệp được Đức Hồng y Tarcisio Cartone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tuyên đọc tại khóa họp, Đức Thánh Cha đã phê bình sự miệt mài của nhiều người ngày nay, chỉ tìm kiếm vẻ đẹp bề ngoài, vẻ đẹp phù vân chống qua và hời hợt, trong sự trốn chạy vào những thiên đường giả tạo, thường che đậy một sự trống rỗng nội tâm. Ngài nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết giữa việc tìm kiếm vẻ đẹp với sự tìm kiếm sự thật và sự thiện. Từ tiền đề đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chứng tá của chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng vẻ đẹp đích thực. Việc rao giảng tin mừng của chúng ta phải được cảm nhận trong vẻ đẹp của sự mới mẻ của nó. Vì thế, cần phải biết thông truyền bằng ngôn ngữ của hình ảnh và biểu tượng. Sứ mạng thường nhật của chúng ta phải trở thành một sự biểu lộ hùng hồn về vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, để có thể đạt tới những người đồng hành một cách hữu hiệu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 12 vừa qua về lời Chúa. Trong đó, nhiều nghị phụ đã nêu bật giá trị ngàn đời của nghệ thuật, giá trị ngàn đời của chứng tá vẻ đẹp trong việc rao giảng tin mừng. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha đã loan báo tên của một số người được giải thưởng năm nay của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, trong đó có tiến sĩ Daniele Piccini, nổi bật về một nghiên cứu phê bình về thi phú và văn chương, đặc biệt là văn chương Italia, thời Nguyên Thủy và thời Phục Hưng. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha đã loan báo tên của một số người được giải thưởng năm nay của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, trong đó có tiến sĩ Daniele Piccini, nổi bật về một nghiên cứu phê bình về thi phú và văn chương, đặc biệt là văn chương Italia, thời Nguyên Thủy và thời Phục Hưng. Ông cũng tích cực tranh đấu trong lĩnh vực thơ văn, được biểu lộ qua một số hộp tiễn quan trọng. Tin Việt Nam. Trong các ngày từ 23 đến 24 tháng 11, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc giáo phận Huế đã có những hoạt động mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, diễn ra nhiều nơi bằng thánh lễ, học tập về năm thánh Phaolô và Đại hội huynh trưởng thiếu nhi thánh thể toàn giáo phận. Trước hết tại giáo xứ Gia Hội, hạt thành phố Huế, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Huế đã chủ sự thánh lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Trong thánh lễ, Ngài đã ban bí tích thêm sức mình Thánh Chúa và chứng nhận nghi thức tuyên xưng đức tin cho hơn 100 thanh thiếu nhi giáo xứ Gia Hội Huế, đồng tế với Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, có cha Phêrô Phan Xuân Thanh, quản sứ Gia Hội, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, Nguyễn Quang Anh, giáo sư Đại chúng viện Huế, linh mục Francisco Xavier Hồ Văn Nguyễn, quản lý tòa giám mục, và gần 500 giáo dân tham dự thánh lễ. Đây là cơ hội để các chị em nhận biết trở thành công dân trong vương quốc Chúa Kitô. Đức Cha Phụ tá Huế căn dặn các em trước khi Ngài ban các bí tích cho các em. Ngài nói, ai không dám xả thân phục vụ người bất hạnh, thì họ không được công nhận là môn đệ của Chúa Giêsu. Đây là cơ hội để các em nhận bí tích, trở thành công dân trong vương quốc Chúa Kitô. Đức Cha Phụ tá Huế căn dặn các em trước khi Ngài ban các phép bí tích cho các em. Ngài nói, không ai dám xả thân phục vụ người bất hạnh, vì họ không được công nhận là môn đệ của Chúa Kitô. Càng ngày Đức Cha Phụ tá Huế về thăm giáo xứ Phủ Lương, cách Huế 10 cây số về phía nam, nơi được chọn làm ngài tĩnh tâm cho các huynh trưởng, thiếu nhi thánh thể thuộc Liên đoàn các thánh tử đạo Việt Nam. Hơn 250 huynh trưởng đến từ 26 sứ đoàn thuộc giáo phận Huế đã kéo về nhà thờ Phù Lương để tham dự ngày hội huynh trưởng gồm thánh lễ, nghe nói chuyện về kỹ năng lãnh đạo, thăng cấp và phát chứng chỉ. Từ khi được phục hồi vào năm 2004 với 22 đoàn viên đến nay 2008, phong trào thiếu nhi thánh thể đã tăng trưởng và lan rộng. Từ khi được phục hồi vào năm 2004 với 20 đoàn viên đến nay 2008, phong trào thiếu nhi thánh thể Huế đã tăng trưởng và lan rộng khắp giáo phận Huế với 4.000 đoàn viên, gần 300 huynh trưởng các cấp. Linh mục Dominico Phan Phước, đặc trách thiếu nhi giáo phận Huế cho biết, các anh chị được huấn luyện về kỹ năng lãnh đạo đoàn thể trong các khóa có tên là Sa Mạc, được các hiệp đoàn tín nhiệm bầu làm trưởng để làm gạch nối liên kết các sứ đoàn với các thiếu nhi trong giáo phận Huế. Các huynh trưởng là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa qua sự truyền bá đức tin cho các con em, như các thánh tử vì đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống để truyền rao đức tin và làm chứng về Chúa Kitô phục sinh. Trước khi tuyên thệ thăng cấp, các huynh trưởng niệm hương trước bàn thờ các thánh tử đạo Việt Nam, hứa sống đạo tốt, làm chứng tin mừng bằng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc bác ái, tông đồ và cố gắng rèn luyện bản thân, trau dồi khả năng của mình để phục vụ cho các em thiếu nhi có hiệu quả. Tại Trung tâm Mục vụ Huế, được tổ chức chiến dịch học hỏi về năm thánh Phaolô lần đầu tiên cho các thành viên hội đồng giáo xứ nhằm giúp học viên hiểu, đọc và sống kinh thánh trong các gia đình và giáo xứ trong năm thánh Phaolô. Lớp kinh thánh do ông Geronimo Nguyễn Văn Nội, một chuyên gia kinh thánh đến từ giáo phận Sài Gòn, hướng dẫn. Được biết từ đầu năm 2008 đến nay, ban giáo dân giáo phận Huế đã tổ chức nhiều khóa đào tạo kinh thánh cho giáo dân, như khóa học về sách xuất hành, thánh Marco, thánh Phaolô, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật thánh nhân. Các học viên sau khi học sẽ cảm thấy thích thú đọc kinh thánh nhiều hơn. Đức Tổng giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể đã tham dự từ đầu đến cuối cùng Đức Cha Phụ tá với hơn 20 linh mục và hơn 750 tu sĩ và giáo dân đến từ năm hạt thuộc giáo phận như Quảng Trị, Hải Vân, Hương Cảng Phong, Hương Phú và thành phố Huế. Kinh Việt Nam. Tòa án dời ngày xét xử các nạn nhân vì công lý và sự thật ở giáo xứ Thái Hà. Linh mục Nguyễn Văn Khải, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, đã có thông cáo như sau. Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 2008. Kính gửi quý ông bà anh chị em giáo dân và toàn thể những người yêu công lý. Ngày 26 tháng 11 năm 2008, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã ra thông báo thay đổi thời gian khai báo hoặc phiên tòa xét xử 8 giáo dân vừa liên quan đến việc làm chứng cho cá nhân và sự thật ở giáo xứ Thái Hà. Thay vì ngày 5 tháng 12 theo quyết định trước đây, thì nay tòa đã quyết định khai mạc phiên tòa xét xử các giáo dân vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12 tại Ủy ban Nhân dân phường, ô Chợ Dừa, số 55 đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Tòa án quận Đống Đa cho biết lý do của việc đình hoãn ngày xét xử này là hiện nay Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa đang tiến hành sửa chữa hội trường đến ngày 7 tháng 12 mới hoàn thành. Kính xin quý ông bà anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho 8 giáo dân được xét xử công bằng và trong công lý và sự thật. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phát ngôn viên giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Tin Việt Nam thông báo về ngày đại lễ khai mạc năm thánh Đức Mẹ Ta Bao. Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban sách lệnh cho phép giáo phận Phan Thiết được tổ chức năm toàn xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ Tạ Bao. Năm thánh Đức Mẹ Tạ Bao là dịp để giáo phận bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài đã ban cho giáo hội qua Đức Maria, đồng thời là mẹ để cổ võ lòng yêu mến Chúa và mẹ giáo hội. Giáo phận sẽ khai mạc năm thánh tại trung tâm Tà Bao ngày 8 tháng 12 năm 2008 này và kết thúc vào 8 tháng 12 năm 2009. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2008 của Đức Giám mục Mỹ Thọ. Kính gửi linh mục, tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Anh chị em rất thân mến, mùa vọng năm nay, tôi muốn chuyển đến anh chị em nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Đây là sứ điệp của 253 nghị phụ, gồm Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục, đến từ 118 quốc gia, quy tụ chung quanh Đức Thánh Cha. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó Nha Trang, và Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa. Sứ điệp này được cả thế giới nồng nhiệt đón nhận và đã có tác dụng tích cực trên rất nhiều người, kể cả những người ngoài Công giáo. Nội dung của sứ điệp cho chúng ta một cái nhìn tổng hợp về ý nghĩa của lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Tôi cũng muốn nhân dịp này cùng anh chị em nhìn lại thái độ của chúng ta đối với lời Chúa. Muốn hiểu lời Chúa, chúng ta hãy ý thức đó là tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa, ngỏ lời với các thụ tạo của Ngài, đặc biệt là với loài người chúng ta. Trước hết, đó là tiếng nói sáng tạo dựng nên trời đất vạn vật, trong đó con người có một chỗ đứng ưu việt. Đó còn là tiếng nói làm nên lịch sử, tiếng nói mời gọi, quy tụ, giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ trần gian, khỏi tội lỗi và ác thần. Tiếng nói thúc giục và hướng dẫn dân Chúa đi vào đất hứa. Tiếng nói ấy trở thành chữ viết, và chữ viết ấy chính là sách Kinh Thánh mà chúng ta có ngày hôm nay, đã được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, để mọi người được đọc và nhờ đó nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa. Vào những ngày sau hết, lời trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta. Muốn hiểu lời Chúa cách đúng đắn và trọn vẹn, chúng ta hãy chiêm ngắm khuôn mặt của lời là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa Kitô là lời ở nơi Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 1. Đồng thời cũng là Ngài Giê-xu xuất thân từ Nazareth, là một con người cụ thể sinh ra ở đất nước Do Thái, đã đi trên những nẻo đường quê hương của dân tộc, đã chấp nhận số mệnh bi thảm của một tiên tri bị sát hại, bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, người đã sống lại, đã chiến thắng sự chết không cầm giữ được người. Chúa Giêsu là quyển sách thánh sống động, nhờ đó mà chúng ta biết được Chúa Cha và nghe được tiếng nói của Ngài. Lời đã cư ngụ ở giữa chúng ta, đã xây nên ngôi nhà, và ngôi nhà đó là giáo hội, Chúa Giêsu đã dựng nhà ở giữa chúng ta. Người xây dựng ngôi nhà ấy trên nền móng các thánh tông đồ mà đứng đầu là thánh Phêrô. Người cũng đã hứa với các tông đồ là sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế. Người vẫn luôn luôn hiện diện và hoạt động trong ngôi nhà giáo hội nhờ Chúa Thánh Thần mà người đã ban xuống từ ngay tòa Chúa Cha vào ngày lễ ngũ tuần. Chỉ trong ngôi nhà của Chúa Giêsu là giáo hội, chúng ta mới có thể tìm hiểu, khám phá, gặp gỡ Chúa một cách trọn vẹn nhất. Nhờ bốn sinh hoạt chủ yếu đã có ngay từ thời giáo hội sơ khai, giống như bốn cột trụ của tòa nhà, đó là chuyên cần nghe giáo huấn của các tông đồ, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, cầu nguyện không ngừng, hiệp thông huynh đệ và bác ái tương trợ. Sách Tông đồ Công vụ chương 2, câu 42-45. Ngôi nhà của Chúa luôn mở cửa để mọi người có thể vào và trở nên môn đệ như ý Chúa muốn khi trao sứ vụ cho các tông đồ. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chúa Giêsu khi còn tại thế đã rời bỏ gia đình, bước đi trên nhiều nẻo đường, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, gieo hạt sống lời Chúa khắp nơi. Ngoài thành ngữ, cánh đồng truyền giáo mênh mông, giáo hội còn một cách nói khác rất cụ thể và dễ hiểu, để chỉ sứ vụ loan báo tin mừng. Đó là thành ngữ, những nẻo đường của lời Chúa. Nếu đường đời muôn vạn nẻo, thì lời Chúa phải được gieo giải trên mọi nẻo đường, vì Chúa đã vào đời. Thời đại của chúng ta có nhiều loại đường đi hơn trước kia, và có cả một mạng lưới truyền thông bao trùm hoàn vũ. Chúng ta có thể gieo vải lời Chúa bất cứ ở đâu, dưới bất cứ hình thức nào. Mảnh đất lòng người rồi cũng có cơ may đón nhận. Đừng ái ngại, chần chờ, nhưng hãy mạnh dạn làm bất cứ điều gì có thể làm được để gieo hạt giống lời Chúa. Mọi nẻo đường của nhân loại đều cần ánh sáng của lời Chúa. Những con đường càng tăm tối thì càng cần nhiều ánh sáng hơn. Có những con đường không ai muốn đi. Đó là những con đường đau khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, bị cô đơn, con đường của sự chết, con đường có vẻ như vắng bóng Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa hoàn toàn nín lặng, không lên tiếng. Chúng ta không được quên những con đường ấy, nhưng hãy dọn những con đường ấy cho Chúa, vì Chúa đến trần gian để cứu chuộc những gì đã hư mất. Anh chị em thân mến, với sứ điệp đầy tràn tình yêu và sức sống về vai trò và ý nghĩa của lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của giáo hội, của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, gửi toàn thể dân Chúa, chúng ta hãy nhìn lại thái độ của chúng ta đối với lời Chúa trong những năm qua, và hướng tới phía trước, với những cố gắng mới, những nỗ lực mới không mệt mỏi, để chính bản thân và gia đình, giáo xứ và giáo phận chúng ta, và toàn thể xã hội, được hưởng nhờ ánh sáng ban sự sống. Trước hết, chắc chắn chúng ta còn rất nhiều thiếu sót trong việc lắng nghe tiếng nói của Chúa. Tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng ồn ào, rộn ràng, thiếu linh đặng, thiếu thính lặng, để có thể nghe tiếng nói của Chúa trong thẳm sâu cõi lòng mình, trong lời Kinh Thánh nghe đọc ở nhà thờ, trong các biến cố lớn nhỏ của cuộc sống. Chúng ta nói quá nhiều mà không tập quen lắng nghe. Ai trong chúng ta cũng đều muốn làm thầy, ít ai muốn làm môn đệ. Tôi xin anh chị em hãy chỉnh đốn lại tình trạng này. Hãy tập lắng nghe lời Chúa. Khi đến nhà thờ, hãy nghe các bài đọc Kinh Thánh thật chăm chỉ, với đức tin và lòng mến, khao khát nghe được tiếng nói của Chúa, hiểu được thánh ý của Chúa và đem ra thực hành. Xin các linh mục hãy dọn bài giảng cho cẩn thận, để giúp cho giáo dân hiểu được lời Chúa, biết cách đưa lời Chúa vào cuộc sống. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho người giảng cũng như người nghe được hiểu đúng ý nghĩa của lời Chúa. Xin anh chị em giáo dân hãy khiêm nhường lắng nghe lời giảng dạy của các linh mục, là mục tử của anh chị em. Anh chị em không chỉ tìm cái hay và lạ theo nghĩa thế gian, mà hãy tìm thánh ý của Thiên Chúa và ánh sáng của lời Chúa cho cuộc đời của anh chị em. chắc chắn chúng ta cũng thiếu sót rất nhiều trong việc đọc Kinh Thánh tại nhà. Các thống kê đều cho thấy người Công giáo đọc Kinh Thánh ít hơn người Tin Lành. Có những người Công giáo không có một chút kiến thức nào về Kinh Thánh. Tôi rất vui mừng vì trong những năm gần đây, có cha xứ đã cố gắng sắm cho mỗi gia đình một quyển Tân Ước và có những nơi tổ chức thi Kinh Thánh cho các lứa tuổi. Nhưng cũng có nơi, người giáo dân chưa bao giờ thấy mặt quyển Kinh Thánh hoặc có khi dễ dàng đóng bụi, không bao giờ lật ra. Xin anh chị em hãy cố gắng nhiều hơn, để đức tin của anh chị em được trưởng thành, nhờ được nuôi dưỡng không ngừng bởi lời Chúa. Hãy tạo khói đen đọc Kinh Thánh trong gia đình, cha mẹ và con cái đọc cho nhau nghe. Cũng có thể đọc riêng một mình, đọc một đoạn Kinh Thánh, dừng lại suy niệm vài phút trong thinh lặng, sau đó cầu nguyện dưới ánh sáng của đoạn lời Chúa vừa mới đọc. Anh chị em hãy đọc các sách Tin Mừng nhiều lần để có thể chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa Giêsu. Anh chị em cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ dẫn đưa anh chị em vào toàn bộ sự thật, vào mầu nhiệm Chúa Giêsu, để anh chị em khám phá khuôn mặt Chúa Giêsu, yêu thích chiêm ngắm Chúa, gặp gỡ tiếp xúc với Chúa và ở lại gắn bó với Người. Đọc Kinh Thánh, anh chị em sẽ có Chúa đồng hành như Người đã đồng hành với hai môn đệ Emmaus. Anh chị em cũng hãy chia sẻ với nhau những kết quả thu lượm được nhờ việc đọc Kinh Thánh. Và hãy nói cho những người ngoài Công giáo biết đến, hãy cho con em của mình được tham dự những lớp giáo lý Kinh Thánh, được tổ chức trong giáo xứ. Đừng sợ con cái của mình mất thì giờ vì phải học hỏi giáo lý ở nhà thờ. Chúa sẽ bù lại cho anh chị em, và Ngài sẽ cho con cái anh chị em trở nên ngoan ngoãn, dễ dạy, khả ái đối với mọi người. Nếu anh chị em và con cái sợ mất thời gian cho Thiên Chúa, vì hậu quả tai hại có thể xảy ra, là đức tin của con em sẽ mai một dần và sẽ chết vì không được lời Chúa nuôi dưỡng. Kính chào anh chị em và cầu chúc anh chị em một mùa vọng đạo đức, thánh thiện, của một Giáng sinh tràn ngập niềm vui và sự bình an trong Chúa Giêsu hài đồng. Mỹ Tho ngày 14 tháng 11 năm 2008, follow Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Nếu ta cười nổi, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu ta cười nổi là tựa đề của một câu chuyện văn hóa của thi sĩ Đỗ Trung Quân đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 1 tháng 11 năm 2005. Trong câu chuyện, thi sĩ Đỗ Trung Quân ghi lại một số sự kiện cho thấy sự dốt nát về văn chương và lịch sử của học sinh Việt Nam thời nay. Trong câu chuyện thứ nhất, một thanh niên 18 tuổi sau khi nghe một ca khúc về Trương Chi đã nhắn vào điện thoại của con trai thi sĩ như sau. Bạn hỏi bố của bạn dùm, Trương Chi là thằng nào? Chuyện thứ hai, ở một game show, thí sinh là một cô gái trẻ đẹp. Khi cô gái đoán ô chữ mà đoán mãi không ra, người dẫn chương trình liền gợi ý. Đấy là tên cô gái ngồi sau lưng ngựa của vua cha, rải lông ngỗng làm dấu cho người yêu đi tìm, nhưng cũng vô tình làm dấu vết cho giặc đuổi theo. Thí sinh xinh đẹp liền reo lên, à, hai bà Trưng. Cũng có một game show khác. Câu hỏi, người phụ nữ nào trong lịch sử nước ta đánh thắng giặc Ngô? Thí sinh có học vị thạc sĩ, nghĩ không ra, phải nhờ đến quyền trợ giúp của người thân là giáo viên. Người trợ giúp trả lời, không biết. Thí sinh thạc sĩ đành tự đoán liều là Ngọc Hân công chúa. Một câu chuyện khác, sau khi đi thi đại học về môn văn, một thí sinh về nhà báo cáo với người cha như sau. Về nhà thơ Xuân Diệu, con làm tạm được. Cũng tội nghiệp bà Xuân Diệu, tài năng như vậy mà bị chết vì tai nạn ô tô với chồng con. Nghe vậy, thi sĩ Đỗ Trung Quân thở dài. Thí sinh này chính là con trai của tôi. Thí sĩ Đỗ Trung Quân đem những câu chuyện trên đây ra kể cho bạn bè nghe như những mẫu chuyện tiếu lâm trong các bữa tiệc vui. Ông viết như sau. Tôi vẫn kể, vẫn có người cười nghiêng ngả. Nhưng có lần có một người không cười sau khi nghe chuyện. Anh chỉ bảo, tôi cười không nổi. Các anh cười được thì quả đáng phục. Trong tích tắc, tôi nhận ra mình lố bịch. Quả thực có những câu chuyện không phải để cười cợt, mà là một niềm đau để đau chung, một nỗi nhục để cùng nhục chung. Mới đây đã xảy ra hai sự kiện đáng để cùng đau và cùng nhục như thế. Sự kiện thứ nhất là chuyện đài truyền hình Nam Phi bên Phi Châu đã cho phát sóng cảnh một phụ nữ Việt Nam tươi cười trước ống kính với chiếc sừng tê giác. Người phụ nữ này đang trao đổi với các tay buôn sừng tê giác ngay trước cổng tòa đại sứ Việt Nam tại Nam Phi. Người phụ nữ này sau đó được xác định là bà Vũ Mộc Anh, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. Sự kiện này cũng gợi lại chuyện đã xảy ra khá lâu. Một đại sứ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã bị cảnh sát Mỹ chặn bắt vì đã bắt sò lậu tại một vùng biển cấm. Nhân viên ngoại giao của một nước bao giờ cũng là thành phần ưu tú, xứng đáng đại diện cho nước đó. Do đó, khi đến xứ người công cán, mà nhân viên ấy lại có hành động xấu khiến bị nước người đem ra bêu xấu, thì quả thực không chỉ cá nhân người đó, mà cả nước người đó đại diện cũng bị bêu xấu. Sau vụ một nhân viên ngoại giao bị bắt quả tang buôn lậu sực tê giác tại Nam Phi, một sự kiện khác cũng thuộc loại chuyện không thể cười được, mà nếu có cười thì hẳn chỉ có thể cười ra nước mắt vì nỗi nhục chung mà thôi. Đó là chuyện tòa đại sứ Tiệp tại Việt Nam tuyên bố ngưng cấp chiếu kháng cho lao động Việt Nam sang Cộng hòa Tiệp làm việc, theo như hợp đồng hai nước đã ký. Lý do được đưa ra là Cộng hòa Tiệp lo ngại rằng người Việt được cử đi lao động tại nước họ ngày càng tham gia vào các hoạt động buôn lậu trên đất nước của họ, hơn là làm việc như những công nhân bình thường. Mỗi kênh tin này, nhiều người Việt Nam quan ngại rằng rồi đây Việt Nam sẽ mất nhiều triệu đô la từ lao động nước ngoài, và các cơ quan tuyển dụng sẽ phá sản không lâu sau đó. Thật ra, mất mát về kinh tế không đáng phải quan tâm nhiều cho bằng thiệt hại về tinh thần, mà hình ảnh xấu về người Việt Nam tại Tiệp trên đây có thể tạo ra. Một nước Việt Nam nghèo chẳng bị ai khinh bỉ, cho bằng một nước Việt Nam được đại diện ở nước ngoài chỉ bằng những thành phần buôn lậu là mang bất chính. Nghèo vật chất không đáng bị khinh bỉ cho bằng nghèo tinh thần. Thiếu ăn không đáng chê trách bằng thiếu nhân cách. Trên báo Sài Gòn Tiếp Thị Online, trong số ra ngày 21 tháng 11 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Nghĩa đã nhân hai sự kiện trên đây nhắc lại một câu chuyện đã xảy ra cách đây vài năm. Một quan chức nào đó đã bỏ quên ở sân bay một chiếc cặp có đựng tiền. Khi được phát giác, quan chức này giải bày rằng tiền đó được bạn bè gửi nhờ mua sừng tê giác. Sau đó người ta chẳng bao giờ nghe nói đến một phiên tòa nào để xử những vụ buôn lậu ấy. Tác giả Phạm Duy Nghĩa cho rằng các quan chức luôn được chế độ bảo vệ. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn nặng với thường dân và nhẹ với các quan chức cấp cao. Quan và dân vẫn chưa được bình đẳng trước pháp luật, nhất là trước những hành vi phạm pháp. Trở lại với vụ buôn lậu sừng tê giác và sự kiện tòa đại sứ Tiệp ở Việt Nam tuyên bố ngưng cấp chiếu kháng cho người Việt Nam sang lao động tại Tiệp, tác giả đã viết như sau. Ở những xứ trọng đức tin, trọng sự sống, biết ơn và gìn giữ thiên nhiên, kẻ khoác chiếc áo lông từ những loài thú quý hiếm đã tự cảm thấy kệt cổm. Khác với điều ấy, ở nước ta, những quán ăn thịt thú rừng vẫn nhan nhản vây quanh người có tiền. Hân hoan chưa từng ký mật gấu, vẫn dửng dưng với mẫu tin quan chức ngoại giao dính líu vào vụ buôn sừng tê giác. Công chúng nước ta dường như chưa cảm thấy sự khinh rẻ của công luận xứ văn minh. Những tưởng đi sứ để làm vẻ vang cho quốc gia, làm giàu cho những tiếng kêu cứu cùng quẫn của loài thú hiếm, quan chức ngoại giao đã làm rầu nồi canh. Những ai mỗi sớm chứng kiến từng đám đông chen lấn trước các phòng lãnh sự nước ngoài mới thấy để được họ kính trọng, vừa dễ mà cũng vừa khó. Cộng với chuyên giới chức tiệp tạm dừng cấp thị thực nhập cảnh cho người Việt, thật đáng lưu tâm khi dân và quan người Việt ngày càng ít dần thói quen xấu hổ. Và tác giả kết luận như sau. Giáo dục con người biết xấu hổ, biết tiết độ ham muốn, biết yêu người và yêu cả chúng sinh. Thứ tôn ti trật tự đó được tạo ra trước hết bởi niềm tin, tín ngưỡng và những triết lý sống. Đọc những thao thức trên đây, làm sao không nhớ lại lời phát biểu của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 10 vừa qua. Nếu còn có khả năng biết xấu hổ như vị lãnh đạo tôn giáo này, thì hẳn hình ảnh của một nhà ngoại giao đại diện cho cả nước đang tươi cười bắt tay với những người buôn lậu sừng tê giác ngay trước tòa đại sứ của Việt Nam tại Nam Phi, không thể không làm cho những dây thần kinh xấu hổ phải giật liên hồi. Nếu còn có khả năng biết xấu hổ, thì hẳn thay vì đau niềm đau chung trước những sự kiện biêu diễu cả đất nước ấy, người ta đã không trơ trẽn đến độ cắt xén câu nói của Đức Tổng Giám mục Hà Nội ra khỏi ngữ cảnh và mang ngài ra đấu tố trên các phương tiện truyền thông một chiều. Tựu chung, có một quan chức ngoại giao vô tư, tươi cười khi buông lậu sừng tê giác ngay trước Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi. Có những công nhân Việt Nam tại tiệp vô tư dính vào các hoạt động buôn lậu tại tiệp, đến độ chính phủ nước này phải quyết định ngưng cấp chiếu kháng cho người Việt Nam, mà vẫn không khiến cho dân và quan Việt Nam cảm thấy xấu hổ, là bởi cái chế độ đang cai trị và nhào nặng họ đã hoàn toàn đánh mất cái khả năng biết xấu hổ. Còn có khả năng biết xấu hổ và dám công khai nói lên sự xấu hổ ấy như Đức Tổng Giám mục Hà Nội, thì chắc chắn người ta không thể không xấu hổ vì cái chế độ mất khả năng xấu hổ ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Tiếp sau đây là đọc sách. Đọc tiếp tập sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phần thứ nhất, từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Chúng ta đang đọc chương thứ hai của tập sách này, nói về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Chúng ta đang đọc những giải thích của Đức Thánh Cha về cám dỗ thứ nhất. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4 câu 43. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Bây giờ chúng ta mới hiểu được lời của Chúa Giêsu rút từ Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Để xua đuổi tên cám dỗ như sau. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 4. Về đề tài này, có một câu nói nổi tiếng của vị linh mục dòng tên người Đức Alfred Dampf bị quốc xã hành hình. Đó là lời: bánh quan trọng, tự do quan trọng hơn. Nhưng quan trọng nhất là lòng trung thành kiên vững và sự tôn thờ không phản bội. Nơi nào trật tự này của các điều thiện hảo không được tôn trọng, nhưng bị đảo ngược, nơi đó không có công bằng, người ta sẽ không còn chú tâm để chăm sóc những kẻ đau khổ, sẽ xuất hiện những đổ vỡ và phá tán trong lĩnh vực những điều thiện hảo vật chất. Nơi nào Thiên Chúa bị xem như thứ yếu, có thể bỏ qua một thời đoạn hay hoàn toàn, để dành chỗ cho những điều quan trọng hơn, thì những điều được đánh giá là quan trọng hơn này cũng thất bại. Kinh nghiệm Marxist đã chứng minh hướng đi rất tiêu cực này. Những hỗ trợ của phương Tây cho việc phát triển chỉ dựa thuần túy trên nguyên tắc kỹ thuật và vật chất, không những loại bỏ Thiên Chúa, nhưng còn đẩy con người lìa xa khỏi Thiên Chúa do sự kiêu ngạo về sự hiểu biết của mình, đã làm cho những nước kém phát triển trở thành thế giới thứ ba. Việc hỗ trợ này loại bỏ các cơ cấu tôn giáo, đạo đức và xã hội, và đưa tầm kỹ thuật của họ vào sự trống rỗng. Phương Tây tin rằng họ có thể biến đá thành bánh, nhưng rồi họ đã đưa đá thay vì bánh. Lịch sử không thể được định hướng do những cơ cấu vật chất ngoài Thiên Chúa. Nếu như tâm hồn con người không tốt, thì không có gì tốt được. Đương nhiên, người ta có thể đặt vấn đề: tại sao Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới trong đó nói lên sự hiện diện của người? Tại sao Chúa Kitô không để lại một nét huy hoàng nào khác của sự hiện diện của Ngài? Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa và của con người, mà chúng ta không thể thấu đáo được. Chúng ta sống trong một thế giới trong đó Thiên Chúa không phải là một điều gì hiển nhiên, dễ nhận ra, nhưng phải qua một cuộc khai mở tâm hồn. Một cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, để có thể tìm tòi và gặp gỡ. Trong thế giới này, chúng ta phải chống lại gạt gẫm của những triết học dối trá, và nhận ra chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng từ sự vâng phục lời Thiên Chúa. Và chỉ nơi nào sự vâng phục được thể hiện, nơi đó ước nguyện tạo cơm bánh cho mọi người sẽ càng ngày càng lớn dậy. Chúng ta đi vào cơn cám dỗ thứ hai của Chúa Giêsu, mà ý nghĩa biểu trưng thật khó hiểu. Cơn cám dỗ như một thị kiến, tổng hợp một thực tại, một thử thách đặc biệt cho con người và cho trách nhiệm của Chúa Giêsu. Trước tiên là một lời gây hấn, ma quỷ trích lời Kinh Thánh để đưa Chúa Giêsu vào bẫy. Nó trích Thánh Vịnh 91 câu 11 đến câu 12, nói về sự che chở của Thiên Chúa, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Những lời này còn có một giá trị quan trọng đặc biệt, vì được nói lên ngay trong thành thánh, trong nơi thánh. Thật vậy, Thánh Vịnh được trích dẫn liên kết với đền thờ. Người cầu nguyện với Thánh Vịnh này chờ đợi sự che chở trong đền thánh, vì nhà Chúa phải là nơi đặc biệt để có được sự che chở của Thiên Chúa. Có nơi nào con người tin Chúa cảm thấy an tâm cho bằng trong khuôn viên thánh của đền thờ? Ma quỷ cho thấy mình cũng là người hiểu biết Thánh Kinh, biết Thánh Vịnh cách chính xác. Cuộc đối thoại trong cám dỗ thứ hai mang hình thức tranh luận giữa hai nhà thông luật. Joachim Ninka ghi chú như sau: ma quỷ xuất hiện dưới hình dạng một nhà thần học. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Hồng Y Joseph Ratzinger, về Đức Giêsu thành Nazareth. Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt qua lịch sử phát triển khoa Thánh Mẫu Học và nhận ra một số vấn đề liên quan tới phương pháp, cấu trúc, nội dung và từ ngữ cần sử dụng. Sau đây là một vài đề nghị liên quan tới các nền tảng khảo luận thánh mẫu học cho thời đại ngày nay. Chúng là các chặng trên con đường nên theo nếu chúng ta muốn soạn thảo một khảo luận thánh mẫu học cho con người sống trong xã hội hiện đại. Thứ nhất là định hướng phương pháp. Để cho một khảo luận thánh mẫu học giới thiệu gương mặt của Đức Maria một cách thực tế và có trật tự, cũng cần phải thay đổi phương pháp. Trước đây, các học giả thường dùng phương pháp suy diễn là phương pháp ít tôn trọng dữ kiện kinh thánh và chỉ nhằm phục vụ cho các luận án đã thiết định trước. Công đồng Trung Vatican II đã thay thế nó bằng một phương pháp bao gồm 5 giai đoạn chính sau đây. Trước hết là đề nghị các đề tài kinh thánh. Kinh thánh được hiến chế lời Chúa của Công đồng Trung Vatican II định nghĩa là linh hồn của toàn nền thần học, phải là nền tảng linh hứng cho mọi cấu trúc thánh mẫu học. Thay vì quy chiếu về kinh thánh để chứng minh các luận án cần phải chú ý tới gương mặt mẹ Maria trong bối cảnh của lịch sử cứu rỗi như nổi bật trong mặc khải. Chuyên viên thánh mẫu học phải tách rời các trình thuật kinh thánh liên quan tới Đức Maria khỏi toàn lịch sử cứu độ và trọng tâm của nó là Chúa Kitô. Khi đề cập tới con người của Đức Maria từ quan điểm kinh thánh, giới học giả sẽ không chỉ hạn chế vào chiều kích chú giải đặc thù, mà cũng cần phải tận dụng mọi đóng góp khoa học có được qua các kiểu đọc hiểu khác nhau. Từ kiểu đọc hiểu phê bình lịch sử, cho tới kiểu đọc hiểu cấu trúc, và kiểu đọc hiểu dựa trên nền văn chương Do Thái buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước. Phần kinh thánh của khảo luận thánh mẫu học là phần đòi hỏi nhiều tinh tế và quân bình nhất, vì nó phải vạch ra các nét đặc thù làm thành nền tảng cho mọi suy tư sau này về Đức Maria, bao gồm cả chiều kích đại kết nữa. Thật thế, đề tài kinh thánh về Đức Maria bao gồm nhiều khía cạnh không thể loại bỏ được, như thế đứng và vai trò của Đức Maria trong lời rao giảng và giáo lý của giáo hội thời khai sinh. Nền tu đức của mẹ trong hàng ngũ những người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa, chức làm mẹ trên bình diện sinh học và tinh thần, sứ mệnh của mẹ trong việc tôn trọng sự siêu việt cứu thế của Chúa Kitô, mẫu gương của giáo hội. Có áp dụng tiến trình tổng quát hay tiến trình đồng thời hoặc cả hai kiểu, người ta cũng luôn luôn đi tới một diễn văn hay đẹp vì khởi hành từ lời Chúa. Giai đoạn thứ hai cần lưu ý trong việc biên soạn khảo luận thánh mẫu học cho con người thời nay, đó là minh giải giáo huấn của các giáo phụ Đông Tây trong việc trung thành truyền đạt các sự thật mặc khải, cũng như lịch sử tín lý bằng cách chú ý đến các tương quan của lịch sử tín lý với lịch sử giáo hội. Việc trình bày truyền thống giáo hội trong sự tiếp nối với truyền thống kinh thánh, nhưng với cái mới mẻ của việc giải thích và bối cảnh văn hóa hiện đại, không thể chỉ giản lược vào các lời trích bên ngoài việc tham chiếu toàn tư tưởng của các giáo phụ. Như tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria đã xác định liên quan tới lịch sử dài về lòng tôn sùng Đức Mẹ, cũng cần lưu ý tới các lược đồ trình bày thuộc các thời đại khác nhau và các quan điểm nhân chủng học riêng rẽ làm nền cho các lược đồ đó. Lời mời gọi đọc hiểu truyền thống tôn sùng này cho phép phân định tính cách độc đáo của dữ kiện Kitô và các đóng góp giáo thuyết và sự sinh động của các thời đại khác nhau. Đồng thời nó cũng giúp tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa những gì chỉ thuộc một thời gian nhất định. Liên quan tới lịch sử tín lý, với các trường hợp phát triển hiển nhiên và có vấn đề nhất, Công đồng Trung Vatican II cảnh cáo tránh sự chú ý một chiều với các sự thật riêng rẽ. Trái lại, cần lồng chúng vào trong các biến cố lịch sử chung của giáo hội. Một lịch sử tín lý trong lịch sử của giáo hội có nghĩa là một lịch sử đồng thời, trong đó một phần được hiểu trong cái toàn thể. Một tín lý về Đức Maria được đặt để vào trong tín lý Kitô như là một dữ kiện có nhiệm vụ đặc biệt và được để ra dưới sự thúc đẩy của các yếu tố khác nhau cần xác định. Vì sự tiến triển trong việc đào sâu các sự thật mặc khải là một sự kiện của giáo hội, trong đó các tín hữu, các thần học gia, các thánh, các chủ chăn đều đóng góp phần mình, nên khoa thánh mẫu học không thể bị hạn hẹp vào một lịch sử của các tư tưởng của giới chuyên môn, nhưng phải chú ý tới các kiểu diễn tả khác nhau của lòng đạo đức bình dân đối với mẹ Maria, cũng như chú ý tới kinh nghiệm của mẹ Maria trong các mầu nhiệm và phần đóng góp của các vị giảng thuyết và các chủ chăn nữa. Lịch sử thánh mẫu học trải rộng ra cho tới chỗ duyệt xét sự hiện diện của Đức Maria trong toàn cuộc sống giáo hội qua các thời đại khác nhau. Điều này không chỉ đòi buộc phải hiểu biết lịch sử giáo hội, mà cũng phải hiểu biết lịch sử của các nền văn hóa khác nhau với các giá trị, mô thức và các cơ cấu nhân chủng riêng rẽ nữa. Giai đoạn thứ ba là phải tập đào sâu các mầu nhiệm cứu độ và nhận ra mối dây liên kết của chúng qua việc nghiên cứu. Việc đào sâu một cách có hệ thống là điều cần thiết giúp nhận ra các mối dây nối kết các mầu nhiệm khác nhau. Điều này cũng có giá trị đối với khảo luận thánh mẫu học, vì tầm hiểu biết Kitô không chỉ hài lòng với trình thuật liên quan tới những gì đã xảy ra hay đã làm, mà còn muốn khám phá ra lý do và hiểu các tương quan của chúng với các yếu tố khác của lịch sử cứu độ. Và sau cùng là hiểu ý nghĩa giáo lý và sự sinh động của nó. Kiểu tìm hiểu đối chiếu và loại suy cần thiết và phong phú trong nền thánh mẫu học, vì các tương quan của nó với các khoa Kitô học, thánh thần học, giáo hội học, nhân chủng học và cánh trung học. Cả kiểu lý luận vì lý do thích hợp cũng được đánh giá trong nền thánh mẫu học. Có thể dùng nó mà không rơi vào khuynh hướng một chiều và liên tục kiểm chứng với các nguồn tài liệu kinh thánh giáo hội. Tại sao thế? Lý do là có sự không trùng hợp hoàn toàn giữa sự khôn ngoan mặc khải và sự khôn ngoan nhân loại. Sự hài hòa giữa hai sự khôn ngoan ấy tới một chỗ nào đó thì dừng lại để sự khôn ngoan nhân loại nhường bước cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa và được thắng vượt bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ở đây có một đòi hỏi tối thiểu, đó là các nguyên tắc của sự riêng biệt, loại suy, cận kề và thích hợp được sử dụng trong nền thánh mẫu học với nhiệm vụ trung gian trong tiến trình suy diễn, phải được kết hiệp với các nguyên tắc bổ túc hay các nguyên tắc giới hạn cản ngăn việc tôn vinh quá đáng, khiến cho Đức Maria ra khỏi điều kiện sống của con người. Đó là nguyên tắc về tính chất thụ tạo của Đức Maria, nguyên tắc của quy chế lòng tin chứ không phải của thị kiến, của sự tùy thuộc vào giáo hội được cứu rỗi, nguyên tắc dốc đổ chính mình. Như thế là để tránh cho khuynh hướng tôn vinh Đức Maria thái quá, khiến cho mẹ trở thành xa lạ, không còn là thành phần của giáo hội và gia đình nhân loại nữa. Điểm thứ bốn cần lưu ý trong khảo luận thánh mẫu học cho con người thời nay, đó là thừa nhận các mầu nhiệm hiện diện và hoạt động trong các sinh hoạt phụng vụ và trong toàn cuộc sống giáo hội. Cái nhìn của công đồng hướng tới ảnh hưởng của sự thật về Đức Maria trong phụng vụ. Thường khi lòng sùng kính Đức Mẹ đi trước suy tư thần học, nhưng các khía cạnh khác nhau của lòng sùng mộ đó là ảnh hưởng trên phụng vụ, trong các kiểu diễn tả nghệ thuật, lòng đạo đức và văn hóa. Nền thánh mẫu học dành nhiều chỗ hơn cho sự hiện diện của Đức Maria trong phụng vụ hơn là trong quá khứ, vì coi phụng vụ là không gian thần học đặc biệt, theo luật cầu nguyện cũng như theo luật lòng tin, và là nơi lý tưởng để quy hướng việc nhắc tới mẹ Maria và việc tham dự thánh thể và lời cầu xin Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Điểm thứ năm là tìm ra giải pháp cho các vấn đề của con người dưới ánh sáng của sự mặc khải và áp dụng các sự thật vĩnh cửu vào các hoàn cảnh khác nhau của thế giới này, cũng như thông truyền các sự thật đó cho con người ngày nay một cách thích hợp. Theo đó, chuyên viên thánh mẫu học phải cho thấy mẹ Maria là một gương mặt ý nghĩa, vì mẹ phản ánh các chờ mong của con người thời đại. Tìm ra chỗ nối kết các vấn đề ngày nay của con người và của giáo hội với mẹ Thiên Chúa, chẳng hạn như việc thăng tiến nữ giới và vai trò của nữ giới trong giáo hội, đòi buộc của sự hiệp thông, việc thắng vượt thái độ què quặt đối với cuộc sống mai sau, vân vân. Tìm ra chỗ nối kết ấy là nhiệm vụ đầu tiên của chuyên viên thánh mẫu học. Nếu không, thì sẽ có nguy cơ đánh mất đi ý nghĩa và gặp khủng hoảng liên hệ tinh thần với mẹ Maria. Vấn đề thông truyền sứ điệp Kitô liên quan tới mẹ Maria cũng gặp khó khăn của ngôn ngữ tôn giáo hội nhập vào các nền văn hóa trên thế giới. Ai nói với nền văn hóa Tây Âu thì phải dùng thứ ngôn ngữ biểu tượng, phải diễn tả thành lời tất cả những gì liên quan tới mẹ Maria theo các phạm trù ngày nay. không có chỗ cho thứ từ ngữ sự vật hóa, như nói về ơn thánh, như là kho tàng do Đức Mẹ ban phát, cũng không có chỗ cho khuynh hướng trọng nam giới, khiến cho hoạt động của Mẹ Maria như nữ giới mất hết ý nghĩa. Ở đây cũng như trong phụng vụ, cần phải có óc sáng tạo để thắng vượt các kiểu diễn tả cũ kỹ và đề nghị các nội dung thánh mẫu học có thể hấp thụ được đối với con người thời nay.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp trí với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay các nước đang đua nhau thực hiện những chuyến du hành trong không gian. Việc du hành vũ trụ là một kinh nghiệm mà không phải ai cũng có thể làm được. Vào thập niên 60, sau khi bay xung quanh quỹ đạo trái đất, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô là ông Yuri Gagarin đã tuyên bố rằng ông đã đi khắp vũ trụ mà chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Mới đây, Trung Quốc đã thành công trong việc đưa người lên không gian và trở về trái đất an toàn. Trở về trái đất, người du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc đã không đưa ra một lời tuyên bố nào đáng chú ý. Cuốn phim nổi tiếng có tựa đề Apollo 13 của Hoa Kỳ kể lại câu chuyện của ba phi hành gia lơ lửng trong không gian và hầu như rơi vào tuyệt vọng khi không thể quay về trái đất. Cuốn phim đã khai thác được nỗi lo sợ của con người khi bị lạc mất trong không gian, nhưng quên mất một khía cạnh quan trọng của cuộc du hành mà hầu như phi hành gia nào cũng cảm nhận được, đó là sự ngây ngất của con người trước công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần nhìn lại con số các phi hành gia đã khám phá hay tìm lại được niềm tin tôn giáo của mình. Neil Armstrong và Buzz Aldrin là hai phi hành gia đầu tiên đã đặt chân lên mặt trăng và thực hiện được bước nhảy vọt vĩ đại cho nhân loại. Nhưng trước khi ra khỏi phi thuyền để đổ bộ lên mặt trăng, Aldrin vốn là một tín hữu Kitô. Ông đã mở quyển Kinh Thánh ra, đặt chén thánh và bánh thánh lên một bàn thờ giả chiến và cầu nguyện theo cách tế lễ của giáo hội của ông. Frank Borman là người điều khiển phi hành đoàn đầu tiên của Hoa Kỳ bay xung quanh quỹ đạo trái đất. Từ 250.000 dặm trên không gian nhìn xuống trái đất, ông đã đọc và gửi một sứ điệp đến thế giới. Sứ điệp ấy là câu đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Về sau, ông giải thích về việc làm của mình như sau. Tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng phải có một quyền năng vĩ đại hơn bất cứ con người nào trên trần gian này. Tôi cảm nhận mãnh liệt rằng có một Thiên Chúa và vũ trụ này có một khởi đầu. Cố phi hành gia James Irwin cũng đã từng là người đặt chân lên mặt trăng năm 1971. Sau chuyến đi ấy, ông đã trở thành một mục sư. Ông thường mô tả chuyến du hành mặt trăng như một mặc khải. Ông nói như sau, tôi đã cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa bằng một cách thế chưa từng có trước đó. Charles Duke là người đã nối gót phi hành gia James Irwin để đổ bộ lên mặt trăng. Sau chuyến đi, ông cũng đã từ bỏ mọi sự để dấn thân vào công cuộc truyền giáo. Ông giải thích về kinh nghiệm của mình như sau. Tôi diễn thuyết về chuyến đi lên mặt trăng và đồng hành với con Thiên Chúa. Cách đây hai thế kỷ, triết gia người Đức Immanuel Kant đã nói rằng có hai điều làm cho tâm trí ông luôn luôn được mới mẻ và gia tăng sự ngưỡng mộ và kinh hoàng nói ông. Đó là trời cao và luật luân lý trong lương tâm của ông. Triết gia Kant viết rằng, suy nghĩ về hai điều này sẽ đưa chúng ta đến việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 19 đã muốn khẳng định điều đó khi nói, trời cao tường thuộc vinh quang Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan cũng dạy như sau, khờ dạy thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm hiểu đứng tự hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là đứng hóa công. Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiên, bầu trời đầy tiêm tú, nước lũ, mặt trời, mặt trăng, là những thần binh bá chủ hoàn cầu. Nếu họ say mê vẻ đẹp của các vật đó mà kể chúng là chúa tể, thì phải biết rằng, đứng quản trị các vật đó còn tốt đẹp hơn mọi phần, vì chính đứng tác sinh thiện mỹ đã tạo thành mọi vật đó. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên chúng con theo hình ảnh của Chúa, và cho chúng con được nhận biết tôn thờ yêu mến Chúa qua mọi kỳ công của Chúa. Chúa không cần chúng con ca tụng Chúa, nhưng việc chúng con phải cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Bởi chăng những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn được sống trong tâm tình thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.